Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã bước vào, chúng ta đã hôm nay chúng ta được đi trên hành trình. Hôm nay là ngày thứ 8 trong hành trình kiêng ăn cầu nguyện. Ngày hôm qua thì chúng ta đã được cô Bích Dung hướng dẫn cầu nguyện và chia sẻ qua trong ngày thứ 7, đó là đề tài dâng hiến. Thì hôm nay chúng ta là rất quan trọng trong đời sống Cơ Đốc nhân. Và ngày hôm qua thì có một câu rất là thích trong cái bài chia tài của ngày hôm qua, đó là ăn trộm của Chúa là điều bình thường, là người bình thường làm, nhưng mà tôn vinh Chúa bằng sự dâng hiến là việc những người có đời sống bứt phá làm. Tạ ơn Chúa. Và hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục bứt phá thêm một cái lãnh vực rất là cầu nguyện để Chúa cho chúng ta có thể bứt phá một lãnh vực cũng rất là quan trọng, đó là sự phục vụ. Câu Kinh Thánh làm nền tảng để chúng ta có thể cầu nguyện, chúng ta đọc cũng như chúng ta học của tối hôm nay, đó là trong Galati đoạn 5 câu 13. Dạ em xin phép được đọc trong Galati đoạn 5 câu 13. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tấm xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Và trong Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 4 đến câu 8. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ lấy lòng thật thà mà văn phục kẻ làm chủ mình theo phần xác như văn phục đấng Christ, không phải văn phục trước mặt người mà thôi như các người tìm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của đấng Christ lấy làm tốt, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con, Ngài đã ban ơn ban sức chúng con, và chúng con làm được mọi sự vì đấng Ngài là đấng ban thêm sức cho chúng con, bởi vì Ngài đã ban ơn tiếp sức cho anh chị em chúng con trong hành trình. Hôm nay là ngày thứ 8 trong việc kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm Chúa trong những ngày đầu năm 2019. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa, con tạ ơn Chúa bởi vì Ngài cũng đã ban ơn chúc phước cho anh chị em chúng con, những người mà đã kiêng ăn toàn phần cũng như yên ăn một phần, và có nhiều hình thức mà anh chị em chúng con đã tự chúng con cam kết với Chúa, và Ngài cũng đã ban ơn thêm sức cho chúng con. Tạ ơn Chúa nhiều lắm. Và hôm nay chúng con sẽ cùng cầu nhau học để cùng cầu nguyện trong ngày thứ 8 về sự phục vụ. Nguyện xin Chúa ban ơn sức giàu cho chúng con qua cái đề tài mà cũng như cái sự cầu nguyện của tối hôm nay qua đề tài sự phục vụ. Xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng con qua đề tài này để chúng con có thể bứt phá trong đề tài này, và chúng con sẽ học theo gương Chúa Giêsu trong sự phục vụ. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện trong tinh thần sự phục vụ, qua cái trọng tâm cầu nguyện đó là xin Chúa Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta bất cứ lĩnh vực nào mà chúng ta cũng cần phải luyện tập, và xin Chúa sẽ giúp cho chúng ta cần làm những thay đổi cần thiết. Xin Chúa sẽ giúp cho chúng ta làm được mọi sự cách xuất sắc nhờ sức của Chúa, và cầu nguyện cho hội thánh địa phương chúng ta sẽ là hội thánh xuất sắc trong sự phục vụ. Xin Chúa gia tăng các mục vụ của chúng ta. Và trước khi mà chúng ta sẽ bắt đầu bước vào trong sự trọng tâm của cầu nguyện qua những cái sự trọng tâm này, thì chúng em xin chúng ta cùng học nhau về đôi chút về ý nghĩa của sự phục vụ là gì. Tạ ơn Chúa thì em có được đọc một cái câu câu chuyện nói về cái tinh thần của sự phục vụ mà nó rất là có ấn tượng sâu sắc với em, đó là một người ông nằm mơ thấy ở dưới âm phủ. Khi ông được nằm mơ, ông thấy ở dưới âm phủ thì người ta chen chúc nhau xung quanh một cái bàn tiệc rất là ngon lành thịnh soạn, nhưng mà tay mỗi người thì đều bị buộc vào những cái chiếc thìa và chiếc nĩa dài cả mét, nên người ta rất là khổ sở vì vướng víu, vì vậy họ không thể tự gấp đồ ăn cho mình. Bởi vì những cái nĩa và cái thìa đó dài cả mét, nên người ta rất là khổ sở vì vướng víu và người ta không tự múc ăn đồ ăn cho mình lại. Bởi vậy thì người ta cãi cọ tranh giành và đánh lộn nhau mà chẳng ăn được miếng nào, không ai ăn được điều gì hết, tại vì những cái nĩa và cái thìa thì quá dài, mà họ thì dành hết thời gian để cãi cọ tranh giành và đánh lộn nhau, nên thành ra họ ngồi giữa một cái bàn tiệc rất là ngon lành mà thịnh soạn mà họ không thể nào ăn được những cái món trong cái bàn đó. Đó là hình ảnh của một người họ nằm mơ thấy ở dưới âm phủ. Và cũng trong một cái khải tượng thì cái người đó được nằm mơ thấy ở trên thiên đàng. Thì anh ta cũng lại thấy một cái bàn tiệc đông đảo, và tay ai cũng cầm những cái thìa nĩa rất là dài quá cỡ giống như vậy. Nhưng mà lạ thay, đám đông ở trên thiên đàng đó rất là vui vẻ và thưởng thức những đồ ăn, vừa ăn vừa cười nói ấy cảm tạ Chúa. Thì người này rất là lấy làm lạ, là tại vì cũng cái tay những người đó được cột vào những cái thìa và những cái nĩa rất là dài, mà không biết làm cách nào những người này có thể ăn và thưởng thức được những cái món ăn ở trên cái bàn tiệc đó, giống như ở dưới địa ngục vậy. Nhưng mà những người này thì những người này lại ăn nói cười rất là vui vẻ và cảm tạ ơn Chúa về những cái món ăn đó. Thì lại gần thì anh ta thấy, mới phát hiện rằng thấy có một điều khác biệt hẳn giữa cái bàn tiệc ở trên thiên đàng và địa ngục. Thì ra là cứ hai người ngồi đối diện nhau thì người này lấy đồ ăn đút cho người kia, thì họ phục vụ lẫn nhau. Nên chúng ta thấy rằng cái tinh thần phục vụ sẽ đảm bảo cho chúng ta đạt được những thành công chung và những cái thành công cá nhân, và mỗi người cùng được trưởng thành và lớn lên trong Chúa. Thì đây là một cái nguyên tắc chính trong nước của Đức Chúa Trời. Bởi vậy chúng ta thấy tinh thần phục vụ nghĩa là cái tinh thần phục vụ, một cái định nghĩa của tinh thần phục vụ đó nghĩa là biết nhạy cảm để mà để ý đến những nhu cầu của người khác, của tập thể, để mà đem sự đóng góp của mình ra bù đắp, khác với cái tư tưởng ích kỷ chỉ co vào cho mình. Và người có tinh thần phục vụ thì sống với đức tin và để đem lại những cái tài năng của phục vụ của mình phục vụ cho lợi ích chung. Và cũng chính khi đó con người mới trở nên có ích và cần thiết với những người khác. Và giá trị của con người ở chỗ là cái người đó đem lại sự phục vụ cho bao nhiêu con người. Chúng ta cần lưu ý rằng cái sự phục vụ không phải là làm cái gì mà mình thích, cũng không hẳn là làm những điều gì mà người khác thích theo cái kiểu là một người đầy tớ chỉ đâu đến đó. Nhưng mà phục vụ có nghĩa là mình làm những cái điều gì cần phải làm cho họ, chứ không phải là chỉ làm những điều mình thích và làm những điều gì người ta thích. Nhưng mà phục vụ đúng ý nghĩa đó là làm những điều gì cần phải làm cho người khác. Và tấm gương mà chúng ta thấy đó chính là Chúa Giêsu, khi Ngài đã chịu chết trên cây thập tự giá, và Ngài đã giải quyết một cái nan đề rất là lớn của loài người nói chung và của dân Israel nói riêng, đó là nan đề tội lỗi. Nhưng nhiều người Do Thái thì cái thời đó họ không hiểu được Ngài. Có người thì họ đòi làm phép lạ, người thì đòi Chúa phải lật đổ ách đô hộ của người La Mã để mà lên làm vua, tái lập lại vương quốc. Và ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta thấy quá nhiều người không hiểu được cái gốc rễ nan đề, có nhu cầu của chính bản thân mình. Thì có phải vì vậy mà chúng ta đến các buổi nhóm của Hội Thánh cầu nguyện, lắng nghe lời của Chúa, tìm kiếm sự chỉ dạy của Chúa cho đời sống mình hay không? Và có phải vì thế mà Chúa hiện diện trong các buổi nhóm thờ phượng không? Và để phục vụ cho con cái Ngài cả những nhu cầu mà họ chưa ngờ tới nữa. Nên chúng ta thấy Chúa của chúng ta là vị vua của sự phục vụ. Và điều bất ngờ lớn nhất đối với các môn đồ của Chúa Giêsu là và cũng là bài học khó để mà tiếp thu nhất, đó là bài học về sự phục vụ. Chúng ta nhớ cái câu chuyện đó. Vì chưa bao giờ cái hình ảnh của một vị vua oai phong, quyền thế và hết mực cao trọng lại đi đôi với hình ảnh của một người nhu mì phục vụ. Nhưng mà Chúa Giêsu, Ngài đã nhiều lần nhấn mạnh một điều hoàn toàn ngược lại với cách nghĩ của người đời. Đó là vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Ở trong Mác, Kinh Thánh Mác, đoạn 10 câu 45. Lời Chúa nói rất là rõ ràng. Đó, nhờ Chúa Ngài nhiều lần nhấn mạnh một điều hoàn toàn ngược lại với cách nghĩ của người đời. Đó là vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Nên chúng ta thấy rằng sự phục vụ đem là một cái sức mạnh rất là to lớn, và sức mạnh của sự phục vụ. Và điều này có vẻ ngược lại, điều có vẻ ngược lại là một nguyên tắc cực kỳ quan trọng để có thể đem đến sự khác biệt như thiên đàng với địa ngục ở trong câu chuyện mà lúc nãy em đã kể ở trên, giấc mơ, về cái giấc mơ ở trên. Có một cái sự khác biệt rất rõ rõ ràng về cái sự tinh thần phục vụ. Và khi nhìn vào cái thế giới hiện đại thì chúng ta có thể thấy rõ rằng người ta bây giờ đã học được những cái nguyên tắc phục vụ Chúa đã dạy này mà đã áp dụng vào xã hội. Chúng ta thấy rằng tại những đất nước giống như đất nước Mỹ và những đất nước phát triển thì chất lượng đời sống cao vì chất lượng phục vụ rất là tốt. Ở những đất nước mà ở những đất nước đó quyền con người được tôn trọng, cảnh sát làm việc với tiêu chí là để bảo vệ và phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Và chúng ta thấy còn điều gì sẽ xảy ra ở những đất nước khác, nơi mà cảnh sát có thái độ ngược lại, thì chắc chắn chúng ta nhìn vào đất nước những như nước nước Việt Nam, hoặc những nước mà đây thì em không cần phải nói quá chi tiết ở đó, chúng ta hiểu được cái tinh thần phục vụ ở những cái đất nước mà phát triển và những nước đang phát triển, thì chắc chắn chúng ta đều đã tự cảm nhận được cái điều đó về cái sự phục vụ hoàn toàn khác nhau, đem tới hai cái nền giá trị văn minh và chất lượng đời sống hoàn toàn khác nhau. Và những cái nhà mà sản xuất và tìm cách đem lại cho thế giới những dịch vụ và hàng hóa chất lượng tốt nhất, như là không chụp giật và lừa lọc, không chỉ chạy theo thị hiếu hiện thời mà còn nghiên cứu để đón được những cái nhu cầu trong tương lai của văn minh nhân loại. Và không có gì ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy những nước như thế luôn đi trước một khoảng cách rất là xa. Chính nguyên tắc phục vụ đã biến họ trở thành những đất nước lãnh đạo, những nhà lãnh đạo vĩ đại. Như chúng ta thấy khi mà những năm đầu tiên em qua Mỹ, thì cái điều mà em ngạc nhiên nhất mà mình thấy được happy, mà hạnh phúc nhất là khi mà mình được tấp qua vô những cái red area, qua những cái mà red area để mà có thể nghỉ ngơi đi red room, thì chúng ta thấy rằng chúng ta thấy một cái sự hoàn toàn khác biệt giữa đất nước Việt Nam mà cũng như đất nước Mỹ. Chúng ta thấy đây là cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể thấy, đó là cái sự tinh thần phục vụ miễn phí. Thì mình đồng ý là mình có đóng thuế để cho những cái phục vụ đó, nhưng mà chúng ta thấy là cả những cái red area mà chúng ta được hưởng đó là bởi cái tinh thần phục vụ, họ được hấp thụ bởi một đất nước phục vụ, những nhà lãnh đạo có tinh thần phục vụ vì nước và vì dân. Chúng ta thấy rằng khi chúng ta đi vào những cái red area khi chúng ta dọc đường của đất nước Mỹ, chúng ta thấy rằng rất là sạch sẽ, thênh thơi, luôn có cái người linh ứng sạch sẽ, và thậm chí là những cái red room tự động nữa, linh ứng tự động nữa. Và nên mặc dù là không chúng ta thường thường chúng ta tới đó chúng ta không thấy có người nào hết, nhưng mà họ những cái restroom nó luôn ở trong tình trạng linh ứng và đầy đủ giấy rồi vệ sinh 24/24 giờ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điều đó, nên qua điều này chúng ta cũng học được cái tinh thần phục vụ, mặc dù chúng ta có đóng thuế để cho họ phục vụ chúng ta qua điều đó, nhưng mà thậm chí cả những người họ trốn thuế, họ không có đóng thuế đi nữa, họ cũng được hưởng lây những cái phước từ những một đất nước có cái tinh thần phục vụ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điều đó, và chúng ta đang được sống trong một cái đất nước mà mình có thể nói bây giờ chúng ta có thể thấy cái nhiều cái điều tiêu cực chứ phải không, nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa vì đất nước Mỹ được thành lập trên nền tảng của sự phục vụ. Và bởi vậy chúng ta thấy sự phục vụ đem lại một ảnh hưởng rất là lớn. Người ta có thể tình nguyện nghe theo những người phục vụ mình. Thí dụ như nhưng mà em nói nếu như có người tự dưng vô cớ mà sờ nắng đầu của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cái phản ứng rất là khó chịu. Nhưng mà khi chúng ta đến tìm cách tốt, thì người ta không chỉ sờ nắng đầu của chúng ta mà có thể bẻ nó quay qua quay lại, mà chúng ta thậm chí theo cái ý muốn của cái người thợ cắt tóc đó, họ có thể sờ nắng và bẻ cổ đầu chúng ta quay qua lại mà chúng ta không hề bực tức, bởi vì chúng ta biết họ đang phục vụ cho chúng ta. Nên nên còn cái kiểu lãnh đạo thao túng đời sống người khác, biến họ trở thành công cụ cho mục đích của mình, sẽ chẳng có được những cái thành công. Và Chúa Giêsu Ngài đã khẳng định điều đó, đó là Ngài đã đến không phải để bắt người ta hầu hạ mình, nhưng mà Ngài đến để giải cứu cho mỗi người được tự do, để rồi họ có tình nguyện đi theo Ngài và cũng phục vụ Ngài. Nên tối nay chúng ta sẽ cầu nguyện để chúng ta sẽ có cái tinh thần giống như Chúa Giêsu, những bài học mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta, cái tinh thần phục vụ giống như Chúa Giêsu. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài là hình ảnh của một con người phục vụ, của một vị vua của sự phục vụ. Ngài luôn ngoài những cái thì giờ riêng tư với Chúa Giêsu, với Đức Chúa Trời để cầu nguyện, tương giao, tĩnh nguyện riêng tư với Đức Chúa Trời, thì hầu như chúng ta không thấy Chúa Giêsu có thời gian mà Kinh Thánh ghi chép cả. Ngài có cái thời gian riêng biệt để mà nghỉ ngơi cho cá nhân mình. Ngài phục vụ ngoài những thì giờ mà riêng tư cầu nguyện, tương giao với Đức Chúa Trời, cầu nguyện hỏi ý Chúa với Đức Chúa Cha, thì Ngài luôn tất bật để mà phục vụ cho nhân loại, là những người mà sau này Ngài biết là có thể ném đá Ngài, có thể đóng đinh Ngài. Họ Ngài Ngài phục vụ cho những người, cho họ Ngài có thể hóa bánh cho cả ngàn người ăn, mà Ngài cũng thể biết rằng trong những hàng ngàn, năm ngàn người ăn đó, sẽ có người một ngày nào đó sẽ giơ tay lên đòi đóng đinh Ngài. Tạ ơn Chúa. Vì chúng ta thấy rằng phục vụ mang lại một cái giá trị rất là thật, một giá trị thật. Bởi vì phục vụ trong tổ chức công việc của một tập thể đôi lúc là một chi tiết nhìn qua tưởng chừng là quá nhỏ, nhưng là chi tiết quyết định nếu mà chọn chỗ làm việc, vấn đề không chỉ là hứa hẹn trả lương cao mà còn cả điều kiện làm việc nữa. Những mặt hàng chất lượng thậm chí được bán với giá cao hơn hẳn mà người ta vẫn thích mua là vì mọi chi tiết tính năng đều tính toán làm sao cho người ta sử dụng được hài lòng. Đó chính là thành quả của tinh thần phục vụ từ người thiết kế đến người quản lý và cả thao tác của nhân viên sản xuất. Nên ở đây là điều mà chính là điều mà Chúa muốn cho mỗi hội thánh chúng ta, đó là điều mà Chúa muốn cho hội thánh chúng ta. Hội thánh chúng ta đều là những người có tinh thần phục vụ, thể hiện ra qua những lời cầu thay cho anh chị em chúng ta, thể hiện mà chúng ta là tớ công nhân, chúng ta có thể hiện được cái tinh thần phục vụ hội thánh, đó là qua những lời cầu thay để mà chúng ta cầu nguyện, cầu thay cho người đó được chữa lành, cho những người cô đơn yếu đuối được chăm sóc, những người mang bệnh tật đau ốm được chữa lành, và những bài giảng, những lời khuyên khiến cho cội rễ thuộc linh của những nan đề đó trong đời sống con người được giải quyết. Chính vì vậy mà mọi người chúng ta thấy rằng đều sẽ gắn bó với hội thánh là thân thể Ngài để được nhận sự chăm sóc và chính mình được phục vụ người khác. Như thí dụ bàn tiệc nói trên, chỉ khi đó chúng ta mới thấy mình có giá trị và mình là có ích cho mọi người. Như trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 16, ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo khiến cả phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần và làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Cảm ơn Chúa. Nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta có một trong những ngày kiêng ăn cầu nguyện này, để chúng ta có thể bứt phá trong tinh thần phục vụ. Xin Chúa ban cho chúng ta có một cái tinh thần phục vụ bứt phá giống như Chúa Giêsu. Chúng ta phục vụ cả những con người mà chúng ta có thể biết rằng trong họ có thể đem đến sự tổn thương cho chúng ta một ngày nào đó. Có thể chúng ta có thể phục vụ cầu nguyện cho một người nào đó, thậm chí họ vẫn đang rủa xả, đang ghét mình. Chúng ta có thể cầu nguyện chăm sóc một người nào đó, không phải vì sau này họ có thể đem lại chúng ta một cái lợi ích gì đó. Chúng ta có thể phục vụ cầu nguyện cho người đó để gây dựng cái đời sống đức tin cho người đó, mặc dù chúng ta biết rằng họ vẫn có thể nói thầm nói xấu chúng ta. Nên khi chúng ta cầu nguyện chúc phước cho người đó thì đó cũng là thể hiện cái tinh thần phục vụ mà Đức Chúa Trời mong muốn. Và để cho kết thúc cho cái bài nói về ý nghĩa của tinh thần phục vụ ở đây, để chúng ta có thể bước vào trong sự cầu nguyện, thì em cũng xin kể lại một kể một cái thế một cái câu chuyện này. Đó là một chàng trai khi mà anh ta tốt nghiệp tiến sĩ tại trường kinh tế London. Chàng thanh niên này đã đến để tìm hướng đi cho tương lai của mình. Và chàng không biết rằng mọi người tại trung tâm này đều được giao cho một nhiệm vụ cụ thể, và anh ta phải chùi nhà vệ sinh. Và anh ta bị thấy mình bị xúc phạm ghê, ghê rất là ghê gớm, bởi vì anh ta là người được tốt nghiệp tiến sĩ tại một cái trường kinh tế rất là danh tiếng tại London. Nên anh ta đến thẳng tới những người lãnh đạo, những người giáo viên của mình, những người giáo sư của mình mà nói rằng, phàn nàn rằng, tôi là người có bằng tiến sĩ, tôi có thể làm được nhiều điều lớn lao hơn, tại sao là phải bắt tôi phí thời gian và tài năng vào việc lau chùi phòng vệ sinh như vậy? Thì cái người giáo sư này mới nói rằng, mới trả lời cho anh ta rằng, tôi biết anh có thể làm được nhiều việc lớn hơn, nhưng mà tôi cũng phải xem thử anh có đủ năng lực để làm những việc nhỏ không đã. Chúng ta nên qua câu chuyện này chúng ta biết rằng đôi khi chúng ta có thể đủ năng lực để phục vụ Chúa một cách rất là đặc biệt qua nền giáo dục mà chúng ta hấp thụ và ân tứ mà chúng ta có được, và có thể chúng ta có khả năng làm những công tác rất là lớn lao và hiệu quả. Nhưng mà chúng ta có sẵn sàng khiêm nhường làm những công việc của đầy tớ nếu Chúa giao trong công việc đó cho chúng ta hay không? Chúng ta có sẵn sàng lau chùi nhà vệ sinh hay rửa chân cho người khác không? Giống như là trong Dân đoạn 13, câu 14, 15. Thì đó mới thật sự là điều mà môn đệ vâng lời Chúa cần làm. Đó mới chính là tinh thần thật sự vâng phục và phục vụ như Chúa muốn chúng ta. Đó là Chúa cũng muốn về chúng ta có một cái tinh thần giống như ở trong episode đoạn 6 mà lúc nãy em đã đọc, đó là chúng ta vâng phục cái người chủ của mình ở tại nơi cửa làm việc làm của mình, cho dù cái người đó tin Chúa hay không tin Chúa, Chúa cũng muốn chúng ta tỏa sáng Chúa ở tại nơi chỗ chúng ta làm, chúng ta vâng phục. Và chúng Chúa nói rằng chúng ta phải vâng phục Chúa, vâng phục chủ của mình về phần xác như vâng phục Đấng Christ. Nên hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện cho chúng ta ai tất cả chúng ta đều người được tạo dựng ra, thứ nhất để cho vì sự vinh hiển của Chúa, chúng ta được tạo dựng ra để ca ngợi, để thờ phượng Chúa, và chúng ta được tạo dựng để phục vụ lẫn nhau. Nên cầu nguyện để chúng ta sẽ biết được những nguyên tắc này trên đời sống chúng ta. Nên biết rằng khi chúng ta theo Chúa, trên quá trình chúng ta phục vụ lẫn nhau, chúng ta sẽ bị tổn rất là nhiều có sự tổn thương, mà đôi khi chúng ta muốn bỏ cuộc và chúng ta không muốn phục vụ nữa. Chúng ta cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta vượt qua điều đó, giống như chính Chúa Giêsu Ngài đã vượt qua điều đó. Chính Ngài cũng đã bị tấn công rất là nhiều khi Ngài phục vụ nhân loại, phục vụ con người chúng ta. Ngài bị tấn công rất là nhiều. Khi Ngài chữa lành một con người nào đó, Ngài không được người ta khen ngợi tôn cao, mà là người ta trách Ngài tại sao chữa lành người đó trong ngày Sa-bát. Ngài không hề làm một cái điều gì xấu xa tội lỗi, nhưng mà Ngài đã bị người ta ném đá, và người ta muốn ném đá Ngài và người ta đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Nên chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta đi theo Chúa, chúng ta biết rằng con đường chúng ta theo Chúa, con đường mà chúng ta phục vụ lẫn nhau đó, chúng ta sẽ phải, đôi khi chúng ta phải trả giá. Nên cầu nguyện chúng ta sẽ có trong năm 2019 này, chúng ta sẽ được bứt phá trong tinh thần phục vụ. Chúng ta sẽ có cái tinh thần phục vụ giống như Chúa. Chúng ta có thể đủ kiên nhẫn, đủ sự yêu thương để chúng ta trải qua những điều đó, và đủ tình yêu thương để chúng ta có thể nhịn nhục và phục vụ lẫn nhau. Amen. Cảm ơn Chúa. Điều này chúng ta sẽ cầu nguyện, để cho cầu nguyện hợp trọng tâm thứ nhất đó là xin Chúa sẽ bày tỏ cho bạn bất cứ lĩnh vực nào bạn cần phải luyện tập. Xin Chúa giúp cho chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta bất cứ cái lĩnh vực nào chúng ta cần phải luyện tập, cho ta luyện tập trong sự phục vụ, dù trong lĩnh vực rất là nhỏ. Giống như một cái, chúng ta thấy rằng giống như là một cái thùng rác, nó rất là đơn sơ, rất là nhỏ mọn, hèn mọn. Không ai muốn làm một cái thùng rác, không ai một cái đồ vật nào thật sự muốn làm một cái thùng rác hết. Nhưng mà nó thật là hữu ích, hữu dụng. Nó giúp cho môi trường được sạch sẽ, nó giúp cho người khác có thể bỏ rác vào đó. Nếu như nó được đặt đúng chỗ, là tại một cái góc đường nào đó, được đặt đúng chỗ. Và đường xá sẽ trở nên sạch sẽ khi cái thùng rác được đặt vào đúng chỗ. Mặc dù nó chỉ là một cái công cụ rất là nhỏ bé, hèn mọn, mà không ai đôi khi muốn nhìn vào nó. Nhưng mà chúng ta thiết nghĩ nếu như không có cái thùng rác, không có những cái thùng đựng rác, thì thế giới này sẽ như thế nào, con đường này sẽ như thế nào, những cái rác ở đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ nghĩ cũng, chúng ta thấy rằng cái thùng rác trở nên thật sự là có ích, bởi vì nó là làm chọn cái mục tiêu mà người ta đã sản xuất ra đó, là nó được đặt đúng chỗ. Nhưng mà chúng ta thử nghĩ nếu cái thùng rác đó bị được đặt ở ngay dưới, không phải đặt ở bên đường, ở lề đường, ở cái, một cái góc nào đó, nhưng mà cái thùng rác nó được đặt ở giữa lòng lề đường, thì nó không phát huy được cái mục đích của nó, cái công dụng của nó, cái ý nghĩa mục đích của được tạo dựng lên nó. Nhưng mà nó sẽ trở thành một cái vật không những xấu xí, mà nó trở thành một cái vật cản trở giao thông, gây tắc nghẽn giao thông và gây ra cái sự nguy hiểm, nguy hại. Nên chúng ta cầu nguyện rằng xin Chúa mỗi cho chúng ta biết được ý nghĩa, giá trị thật của mình, biết được ý nghĩa mà Chúa tạo dựng nên chúng ta, biết được cái mục đích Chúa tạo dựng, sự kêu gọi chúng ta, và chúng ta sẽ phục vụ một cách có hiệu quả nhất khi chúng ta được đặt đúng chỗ, cái sự phục vụ chúng ta được đặt đúng chỗ, được đúng chỗ làm, chúng ta phát huy được hết cái khả năng ăn tứ của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Nên xin Chúa cũng sẽ giúp chúng ta bất cứ cái lĩnh vực nào, bất cứ cái lĩnh vực nào chúng ta cũng sẽ có được, Chúa sẽ bày tỏ. Xin Chúa bày tỏ để bất cứ lĩnh vực nào chúng ta cũng cần phải luyện tập, và chúng ta có thể phát huy hết cái khả năng ăn tứ mình để chúng ta có phục vụ lẫn nhau. Amen. Nếu Chúa cho chúng ta có khả năng ăn tứ, cầu nguyện cho người khác, cu mang cầu nguyện, chúng ta hãy dành nhiều thời giờ cu mang cầu nguyện cho người khác, thông tín cho người đó. Nếu Chúa cho chúng ta có ngược khả năng ăn tứ, nấu ăn để phục vụ nhà thờ, hãy trung tín về điều đó. Nếu Chúa cho chúng ta có khả năng lau chùi, dọn dẹp, đứng túc nhà thờ, hãy trung tín trong điều đó. Chúa cho chúng ta có ơn gây dựng, chia sẻ, chăm sóc, chia sẻ lời của Chúa, chúng ta hãy luyện tập cho những cái ăn tứ đó. Amen.